Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài gọi con trong đêm tối.
Thưa quý thính giả thân mến, quý thính giả vừa nghe tiết mục Sống Đạo của chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Kho Báu Phúc Âm.
Trả lời vừa khi con nghe Chúa.
Kho Báu Phúc Âm là chương trình học Kinh Thánh theo bốn sách Phúc Âm. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau học Kinh Thánh theo sách Phúc Âm Luca. Phúc Âm Luca là sách kỹ thuật về cuộc đời và chức vụ của Chúa Cứu Thế Giêsu do ông Luca ghi lại. Mời quý thính giả học Phúc Âm Luca để được biết Chúa rõ hơn, tin cậy và yêu mến Chúa hơn. Qua đó, quý vị cũng được trang bị sẵn sàng để đem ơn cứu rỗi và phước hạnh của Chúa đến với nhiều người khác nữa. Bài học Kinh Thánh của chúng ta hôm nay là bài thứ 52 với đề tài Chúa sai các sứ đồ, căn cứ trên Phúc Âm Luca chương 9 từ câu 1 đến câu 10. Mời quý thính giả cùng xem Phúc Âm Luca chương 9 từ câu 1 đến câu 10. Chúng tôi xin đọc sau đây. Đức Chúa Giêsu nhóm họp 12 sứ đồ, ban quyền năng phép tắc để trị quỷ chữa bệnh. Rồi Ngài sai đi rao giảng về nước Đức Chúa Trời cùng chữa lành kẻ có bệnh. Ngài dạy rằng, đi đường chớ đem gì theo hết, hoặc gậy, hoặc bao, hoặc bánh, hoặc tiền bạc, cũng đừng đem hai áo. Hễ các ngươi vào nhà nào, hãy ở đó cho đến khi đi. Còn ai không tiếp rước các ngươi, hãy ra khỏi thành họ và phủi bụi chân mình để làm chứng nghịch cùng họ. Vậy, các sứ đồ ra đi, từ làng này tới làng kia, rao giảng tin lành khắp nơi và chữa lành người có bệnh. Bấy giờ, Herod là vua chư hầu, nghe nói về các việc xảy ra, thì không biết nghĩ làm sao. Vì kẻ này nói rằng dân đã từ kẻ chết sống lại, kẻ khác nói rằng Eli đã hiện ra, và kẻ khác nữa nói rằng một trong các đấng tiên tri đời xưa đã sống lại. Song Herod thì nói, ta đã truyền chém dân rồi, vậy người này là ai mà ta nghe làm những việc dường ấy? Vua bèn tìm cách thấy Đức Chúa Giêsu. Các sứ đồ trở về trình cùng Đức Chúa Giêsu mọi việc mình đã làm. Ngài bèn đem các sứ đồ đi tẻ ra với mình đến gần thành kia gọi là Bethsaida. Chúng tôi xin gửi đến quý vị những câu hỏi gợi ý để quý vị dùng cho cá nhân hoặc cho các nhóm học Kinh Thánh. Sau đây là những câu hỏi gợi ý. Câu hỏi thứ nhất, Đức Chúa Giêsu nhóm họp 12 sứ đồ lại để làm gì? Các sứ đồ đã thực hiện mạng lệnh của Đức Chúa Giêsu như thế nào? Bạn học được gì từ phương cách lãnh đạo và sai phái các sứ đồ của Đức Chúa Giêsu? Câu hỏi thứ hai, lời dạy của Đức Chúa Giêsu trong câu 3 và câu 4 có ý nghĩa gì? Bạn đã kinh nghiệm điều này như thế nào? Câu hỏi thứ ba, khi các sứ đồ ra đi rao giảng tin lành khắp nơi thì có điều gì xảy ra? Đức Chúa Giêsu dạy các sứ đồ cần có phản ứng như thế nào khi có những đối tượng chống đối? Phần triển khai bài học. Câu hỏi thứ nhất, Đức Chúa Giêsu nhóm họp 12 sứ đồ lại để làm gì? Các sứ đồ đã thực hiện mạng lệnh của Đức Chúa Giêsu như thế nào? Bạn học được gì từ phân cách lãnh đạo và sai phái các sứ đồ của Đức Chúa Giêsu? Sau những tháng ngày, 12 sứ đồ được đi theo Đức Chúa Giêsu, lắng nghe Ngài dạy dỗ, rao truyền tin lành, nhìn thấy những việc Ngài đã làm như đuổi tà ma, khiến người điếc được nghe, người câm được nói, người què được đi, cùng chữa lành các thứ tật bệnh. Thì đến thời điểm Đức Chúa Giêsu ấn định, Ngài gọi các sứ đồ đến với mình, sai phái họ đi với sứ mạng, rao giảng về nước Đức Chúa Trời cùng chữa lành kẻ có bệnh. Câu 2. Tuy nhiên, Ngài không để các sứ đồ của mình chiến đấu cô đơn bằng sức riêng, nhưng Ngài đã trang bị cho họ những điều cần thiết trong chức vụ cùng ban cho quyền phép, uy quyền để có thể thực hiện sứ mạng Ngài giao phó. Các sứ đồ đó vâng theo lời sai phái của Đức Chúa Giêsu ra đi, từ làng này tới làng kia, rao giảng tin lành khắp nơi và chữa lành người có bệnh. Câu 6. Sau đó, các sứ đồ trở về trình cùng Đức Chúa Giêsu mọi việc mình đã làm. Câu 10. Đức Chúa Giêsu đã nêu ra những mẫu mực cho chúng ta trong công tác huấn luyện và sai phái. Ngài không sai phái các môn đồ thực hiện công tác khi chưa được huấn luyện. Từ khi họ trở nên sứ đồ theo lời kêu gọi của Ngài, thì họ có thời gian được gần gũi và chia sẻ với Đức Chúa Giêsu trong công tác, không dừng lại ở việc chỉ quan sát rồi thực hành công tác. Ngài trang bị cho họ quyền phép để họ có đầy đủ mọi điều kiện cần thiết thực hiện công tác thuộc linh, và cuối cùng họ thực hiện hiệu quả công tác Chúa giao phó. Sau khi hoàn tất sứ mạng, họ cũng quên trở về trình lại các điều đã thực hiện với Chúa. Trong công tác huấn luyện và trang bị nhân sự để thực hiện sứ mạng môn đồ hóa, chúng ta cũng dựa trên nguyên tắc của Đức Chúa Giêsu. Tuy nhiên có những khía cạnh lại không được thực hiện một cách sâu sát. Điển hình như việc nhiều khóa huấn luyện được mở để trang bị cho nhân sự, nhưng lại không có thời điểm quyết định cho các nhân sự được ra đi thực nghiệm. Điều đó tạo nên có quá nhiều nhân sự trải qua nhiều khóa, nhiều lớp huấn luyện, nhưng nhân sự trong hội thánh vẫn thiếu trầm trọng. Hoặc ngược lại, có những đối tượng sốt sắng ra đi nhưng lại không kiên trì dành thời gian để chịu huấn luyện thì chắc rằng hiệu quả công tác sẽ không cao. Vì thế công tác huấn luyện và thực hành cần phải đi đôi thì mới đem đến hiệu quả công việc như mong muốn. Một vấn đề khác, nhiều nhân sự trong hội thánh thực hiện tốt việc trang bị và thực hành. Tuy nhiên, sau khi thực hiện công tác đối với họ là hoàn tất, họ không quan tâm đến việc báo lại kết quả vì nhiều lý do. Không thích gò bó, sợ vướng vào việc kể công, xem điều đó không quan trọng. Tuy nhiên, gương mẫu Đức Chúa Giêsu để lại cho chúng ta khi các sứ đồ ra đi và trở về trình cùng Đức Chúa Giêsu những việc mình đã làm với mục đích cùng nhau lượng giá để lần sau thực hiện tốt hơn. Trang bị, huấn luyện, ra đi và lượng giá là những việc cần làm để công việc Chúa có kết quả tốt hơn. Câu hỏi thứ hai, lời dạy của Đức Chúa Giêsu trong câu 3 và câu 4 có ý nghĩa là gì? Bạn đã kinh nghiệm điều này như thế nào? Đức Chúa Giêsu truyền cho các sứ đồ khi đi thực hiện công tác rao giảng tin lành thì chớ đem gì theo hết, hoặc gậy, hoặc bao, hoặc bánh, hoặc tiền bạc, cũng đừng đem theo hai áo. Hễ các ngươi vào nhà nào, hãy ở đó cho đến khi đi. Chúa muốn dạy môn đệ khi thực hiện công tác thuộc linh thì đừng lo lắng, đừng quá chú tâm đến những điều liên quan đến vật chất như ăn gì, uống gì, mặc gì, bởi vì Chúa có truyền rằng ai rao giảng tin lành thì được nuôi mình bởi tin lành. Theo thư Cô-rinh-tô thứ nhất, chương 9, câu 14. Chính các sứ đồ đã kinh nghiệm khi họ đáp lại lời kêu gọi của Đức Chúa Giêsu trở nên những tay đánh lưới người, thì họ đã bỏ hết mọi sự, không còn bận tâm đến việc chăm lo cho đời sống thuộc thể. Nhưng thời gian họ đi theo Chúa để thực hiện công tác thuộc linh, thì Đức Chúa Trời vẫn chăm sóc họ. Vì thế, các sứ đồ không ngại ngần trước công tác và lời dạy của Đức Chúa Giêsu. Họ chỉ chuyên tâm vâng theo sứ mạng Chúa giao phó. Các sứ đồ ra đi, từ làng này tới làng kia, rao giảng tin lành khắp nơi và chữa lành người có bệnh. Câu 6. Sự tiếp trợ về phần thuộc thể hoàn toàn đến từ phương cách của Đức Chúa Trời. Trách nhiệm của họ là chú tâm và thực hiện công tác thuộc linh. Đây là điều mà tất cả những ai đáp lại lời kêu gọi của Đức Chúa Giêsu trở nên người phục vụ cho thiên quốc đều được kinh nghiệm. Thế nhưng, không ít người không muốn dấn thân vào công tác rao giảng tin lành thì vẫn lo lắng việc sẽ ăn gì, uống gì, mặc gì. Cho nên đó chính là rào cản khiến họ không bước vào công tác thuộc linh thiêng liêng, cũng như không được kinh nghiệm phước hạnh khi được vâng theo mạng lệnh của Đức Chúa Giêsu và kinh nghiệm được sự chu cấp diệu kỳ từ Đức Chúa Trời thành tín. Đức Chúa Giêsu Christ hôm qua, ngày nay và cho đến đời đời không hề thay đổi. Theo thư Hebrew chương 13, câu 8. Vì thế chúng ta cứ vững lòng vâng theo những điều Chúa truyền dạy để kinh nghiệm những phước hạnh lớn lao Ngài dành sẵn để ban cho con cái hay vâng phục. Câu hỏi thứ ba: khi các sứ đồ ra đi rao giảng tin lành khắp nơi, thì có điều gì xảy ra? Đức Chúa Giêsu dạy các sứ đồ cần có phản ứng như thế nào khi có những đối tượng chống đối? Khi các sứ đồ ra đi thực hiện công tác rao giảng tin lành, trừ tà ma và chữa lành các thứ tật bệnh, thì có những người vui lòng đón nhận phúc âm. Họ vui mừng tiếp rước các sứ đồ vào nhà mình. Tuy nhiên cũng có những đối tượng từ khước. Theo lời truyền dạy của Đức Chúa Giêsu, đối với những đối tượng khước từ phúc âm thì các sứ đồ hãy ra khỏi thành họ và phủi bụi chân mình để làm chứng nghịch cùng họ. Câu 5. Bên cạnh đó, tin lành được rao giảng, vương quốc Đức Chúa Trời mở mang. Điều này đồng nghĩa với vương quốc của ma quỷ bị thu hẹp, cùng những thế lực tối tăm bị đe dọa. Cho nên Herod, vua chư hầu, là một trong các đối tượng tiêu biểu hết sức hoang mang khi thấy và nghe những công việc Đức Chúa Giêsu cùng các sứ đồ của Ngài đã thực hiện. Ông lắng nghe dư luận và càng khiến ông bất an khi kẻ này nói rằng dân đã từ kẻ chết sống lại, kẻ khác nói rằng Eli đang hiện ra, và kẻ khác nữa thì rằng một trong các đấng tiên tri đời xưa đã sống lại. Câu 7 và câu 8. Ông tự trấn an mình rằng dân đã bị ông giết chết, vậy sao lại có một người khác xuất hiện và cũng thực hiện công tác rao giảng về nước thiên đàng? Ông bèn tìm cách để được gặp Đức Chúa Giêsu. Điều này cho thấy một sự khác biệt rõ rệt giữa bình an của người ra đi phục vụ Chúa và sự bất an của kẻ chống đối Chúa. Tóm lại, khi Chúa sai phái, Ngài sẽ sắm sẵn cho chúng ta mọi điều từ thuộc thể tới thuộc linh. Khi chúng ta thực hiện công tác rao giảng tin lành, ngoài những phước hạnh chúng ta nhận được khi được dự phần vào công tác cao quý, thì chúng ta cũng phải đón nhận những sự đối nghịch từ những đối tượng khước từ sự sáng. Nhưng đây không phải là cớ để chúng ta ngã lòng, nhưng biết rằng điều đó đã được Đức Chúa Giêsu báo trước rồi, và cũng là điều mọi người thực hiện công tác này đều phải đối diện. Theo thư Phi-e-rơ thứ nhất chương 5 câu 9. Xin Chúa cho chúng ta cứ vững lòng tiếp tục thực hiện sứ mạng trong năng lực, quyền phép và uy quyền Đức Chúa Giêsu trao ban, để có thêm nhiều người được tin nhận phúc âm, vui hưởng sự sống đời đời phước hạnh. Bài học Kinh Thánh theo Phúc Âm Luca chương 9 từ câu 1 đến câu 10 đến đây là hết. Kính mời quý thính giả đón nghe tiếp bài học thứ 53 trong chương trình tiếp theo. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Lòng từ nay khoan khoái thay, bố lúa đem về đây.